Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 324. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 26 tháng 6 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra. Bắt đầu xem từ phần Ma Hầu La Già Vương, bài kệ tụng thứ nhất. Ở phần trước bài kệ có một câu, chúng ta cùng đọc: Nhĩ thời thiện huệ oai quang Ma Hầu La Già Vương, thừa Phật oai lực, phổ quán nhất thiết, Ma Hầu La Già chúng nghi thuyết tụng ngôn. Nghi thức của kệ tụng phần trước chúng ta đọc rất nhiều. Quan trọng nhất là nhắc nhở chúng ta luôn giữ tâm cung kính. Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Từ đó thấy được chư Phật Bồ Tát thật sự đêm ngày luôn nghĩ nhớ. Một sắc na cũng không quên. Đây là điều chúng ta cần phải học. Mời quý vị xem bài kệ thứ nhất. Nhữ quán Như Lai tánh thanh tịnh, phổ hiện oai quang lợi quần phẩm, thị cam lộ đạo sử thanh lương, chúng khổ vĩnh diệt vô sở y. Bài thứ nhất chính là bài ca ngợi của Thiện Huệ Vương, cũng là bài báo cáo sự tu học của Ngài. Trong văn trường hàng, chúng ta thấy pháp Ngài đắc là dĩ nhất thiết thần thông phương tiện, linh chúng sanh tập công đức. Từ chỗ này tu tập được chứng quả. Bốn câu trong bài tán tụng chúng ta nên học như thế nào? Quán là quán sát. Đức Thế Tôn ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy cho chúng ta quán sát thiện pháp. Ở trong thiện pháp, pháp căn bản cứu cánh viên mãn là tự tánh. Cho nên dạy chúng ta quán sát Như Lai tánh thanh tịnh. Như Lai tánh thanh tịnh chính là tự tánh thanh tịnh. Đương nhiên câu này nói thì dễ, nhưng làm không phải việc dễ dàng. Vì sao vậy? Vì nếu không phải là người minh tâm kiến tánh, quý vị làm sao có thể thấy được tự tánh? Cho nên điều này là nói với Pháp Thân Đại Sĩ Bồ Tát sơ trụ của viên giáo, phá nhất phần vô minh. thấy nhất phần tự tánh, chứng nhất phần pháp thân, khế nhập cảnh giới của Như Lai. Như Lai trong kinh Kim Cang nói rất hay: Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Đây là trong kinh Kim Cang Đức Thế Tôn giải thích cho chúng ta Như Lai có nghĩa là gì. Là chư pháp như nghĩa. Câu nói này của Đức Phật chúng ta có thể hiểu chăng? Nếu nói theo kiểu hiện nay, chư pháp là tất cả pháp. Tất cả pháp chính là Như Lai. Tất cả pháp chính là chân như tự tánh. Đây gọi là chư pháp như nghĩa. Ai biết được điều đó? Chúng ta thấy ở trong Ngữ Lục Thiền Tông, ngày xưa các vị đại đức trong tông môn khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đi tìm vị thầy của họ để ấn chứng. Thầy liền hỏi, câu hỏi hết sức kỳ lạ. Quý vị xem Ngũ Đăng Hội Nguyên, những câu hỏi ấy chúng ta đọc không hiểu, nhưng người ngộ đạo sau khi nghe họ liền hiểu. Có lúc dùng ngôn ngữ để trả lời, có lúc không dùng ngôn ngữ, bày tỏ bằng thái độ. Có lúc cầm lấy một vật ra dấu, vị thầy gật đầu ấn chứng cho họ. Bất luận họ nói cũng được, không nói cũng được, bày tỏ thái độ cũng được, làm động tác cũng được, không gì là không hiển thị chư pháp như nghĩa. Chúng ta không vào cảnh giới, cho nên khi xem Ngũ Đăng Hội Nguyên hoàn toàn không hiểu, không biết họ nói những gì. Người khế nhập cảnh giới liền hiểu. Quý vị có thể thấy được sự thú vị. Cho nên người đương cơ là Pháp Thân Đại Sĩ, không phải là người bình thường chúng ta. Người bình thường chúng ta cũng có thể học tập. Tuy không vào được cảnh giới, nhưng phải hiểu đạo lý này. Vì sao vậy? Vì như vậy chúng ta mới không còn cống cao ngã mạn, mới biết mình thật sự không làm được. Phải khiêm tốn, phải cố gắng học tập. Tuy không thể khế nhập cảnh giới, nhưng chúng ta lùi một bước, tương tự cảnh giới, lại lùi thêm một bước, quán hành cảnh giới. Hay nói cách khác, chúng ta không thể thấy được lửa, nhưng cảm nhận được hơi ấm của lửa, điều này tương đối gần gũi. Điều này người bình thường hay nói là hương vị. Chưa nhập được cảnh giới, nhưng có thể cảm nhận được một chút khí phần. Điều này rất có lợi ích. Cho nên cần phải tiếp cận với đạo, không thể rời xa. Như Lai tánh thanh tịnh, chúng ta tổng kết việc giáo dục, quy thành 10 câu, 20 chữ gồm: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây chính là Như Lai tánh thanh tịnh. Đây là trong quán hạnh vị chúng ta có thể lãnh hội được, cũng có thể học tập. Vì thế ở trong cuộc sống hàng ngày, đối nhân xử thế, phải tu tập chân thành. Tâm chân thành tu như thế nào? Xả bỏ thành kiến của mình, tâm chân thành liền có thể hiện tiền. Người phàm phu bình thường khởi tâm động niệm, lúc nào cũng cách nhìn của tôi, cách nghĩ của tôi, tôi cho rằng như thế như thế. Điều này không được. Đây là tri kiến của phàm phu, đây là mê mờ điên đảo. Buông bỏ hết những tâm niệm này, ngày xưa ông Tăng Quốc Phàn nói rất hay. Ông định nghĩa chữ thành. Chữ thành nói như thế nào? Một niệm không sanh gọi là thành. Trong tâm có một niệm thì không thành, không chân. Trong kinh Đức Phật thường nói chân tâm ly niệm, không có niệm. Có niệm đều là vọng, vọng niệm. Chúng ta có thể buông bỏ tất cả vọng niệm, tâm chân thành liền hiện tiền. Khí phần của Như Lai tánh thanh tịnh có thể dính một chút ngoài viền. Tâm thanh tịnh chắc chắn không ô nhiễm. Sao gọi là ô nhiễm? Trong tâm quý vị vẫn còn vướng mắc, vẫn còn lo lắng, vẫn còn nghi ngờ. Chỉ cần có một chút xíu thôi, tâm quý vị không thanh tịnh, bị ô nhiễm rồi. Không những thế pháp không cho phép nó ô nhiễm, mà Phật pháp cũng không cho phép. Nếu trong tâm quý vị có Phật pháp, trong tâm quý vị có Như Lai, trong tâm có tâm thanh tịnh, quý vị đã bị ô nhiễm rồi. Trong kinh Pháp Bảo Đàn nói rất hay: bản lai vô nhất vật. Chúng ta nói chân thành, chân thành là một vật. Nói thanh tịnh, thanh tịnh lại là một vật. Nói Như Lai, Như Lai cũng là một vật. Quý vị đều bị nó làm nhiễm ô. Vì thế Đức Phật rất từ bi dạy cho chúng ta: pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Pháp là tất cả pháp mà Như Lai nói, nhất định không thể nhiễm trước. Nói cách khác, nhất định không thể để trong tâm. Để trong tâm liền bị ô nhiễm. Nên phải làm như thế nào? Giống như dòng nước chảy, để cho nó chảy qua, nhất định không giữ lại. Sự chảy qua này chính mình khai ngộ, thật sự giác ngộ. Có một chút chấp trước, cửa giác ngộ liền đóng bít lại. Vì thế pháp không thể không buông bỏ. Nếu không buông bỏ, chắc chắn quý vị không thể khai ngộ. Cửa giác ngộ của quý vị bị lấp kín, quý vị bị Phật pháp làm hại. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tính Luận dạy chúng ta. Khởi Tính Luận là một quyển sách rất hay, dạy cho người sơ cơ. Đại Thừa Khởi Tính, quý vị thấy danh từ này liền biết, đây là sách giáo khoa sơ cấp nhất, là sách giáo khoa nhập môn. Ngài dạy chúng ta làm thế nào để tiếp nhận lời dạy của Phật. Câu đầu tiên dạy chúng ta lìa tướng ngôn ngữ, không thể chấp vào lời nói của Như Lai. Văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ. Ngôn ngữ còn không thể chấp, làm sao có thể chấp vào văn tự? Để thực sự hiểu được Phật Pháp, thực sự biết cách học, ở trong Phật Pháp gọi là khéo học. Phân biệt chấp trước tướng văn tự, đây là bất thiện. Chỉ có thể học được cái bên ngoài của Phật Pháp, tinh túy của Phật Pháp họ không có phần. Điều thứ hai dạy chúng ta không được chấp tướng văn tự. Danh từ thuật ngữ, Như Lai là danh từ, tánh là danh từ. Cho đến Tam Bảo cũng là danh từ, Phật cũng là danh từ, Bồ Tát cũng là danh từ, Pháp cũng là danh từ, Tăng cũng là danh từ. Những danh từ thuật ngữ này, nó là một phương tiện biểu đạt, một phương pháp làm sáng tỏ tự tánh chúng ta. Vừa chấp tiền hỏng rồi. Chấp trước chẳng những không thể nhận ra tự tánh, mà còn tạo nên sự chướng ngại. Các bậc cổ đức xưa có một ví dụ rất khéo léo, nói rằng dùng nêm bỏ nêm. Nêm là gì? Ngày xưa người thợ mộc dùng cái mộng làm đồ dùng trong nhà. Lúc ấy không có đình, làm sao để kiên cố? Gõ chỗ mộng này ra một chút, lấy một miếng gỗ nhỏ chêm vào, như thế nó rất chắc. Dùng ví dụ này, đây gọi là nêm. Nếu chúng ta muốn gõ cái nêm này ra, dùng một cái nêm khác để gõ, gõ nó ra liền. Quý vị đã làm cho nó thông rồi. Nếu quý vị không hiểu đạo lý này, một bên nêm ra rồi, một bên nêm vẫn còn mắc kẹt, thế không phải việc giống nhau sao? Thế pháp buông bỏ rồi, không chấp nữa, nhưng là chấp Phật Pháp vẫn chưa thông. Ví dụ này rất khéo léo. Phật Pháp cần phải thông suốt, không thể chấp vào tướng danh tự. Danh tự đều là phương pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học, là một phương tiện giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Phương tiện cần phải sử dụng, nhưng không được chấp. Giống như chúng ta qua sông, ngày xưa qua sông phải dùng thuyền. Thuyền là công cụ để di chuyển. Đến bờ bên kia thì phải bỏ thuyền, thuyền cần phải bỏ. Nếu không chịu xuống thuyền, vĩnh viễn không đến được bờ kia. Thuyền tượng trưng cho Phật Pháp. Phật Pháp phải bỏ, quý vị mới thật sự đạt được Phật Pháp. Phật Pháp không chịu buông bỏ, vĩnh viễn không đạt được Phật Pháp. Vì thế phải lìa tướng danh tự. Thứ ba, lìa tướng tâm duyên. Tiến thêm một bước. Tướng tâm duyên là gì? Chắc chắn không thể dùng suy nghĩ tưởng tượng của mình để giải thích Phật Pháp. Phật Pháp không được giải thích. Tôi cũng đã nói nhiều lần, Phật Pháp không có ý nghĩa. Quý vị nói trong kinh nào nói cái gì, đây là sai lầm. Cái gì cũng đều không nói. Người mới học nghe cách nói này nghe rất huyền bí. Phật Pháp cái gì cũng đều không nói. Vậy chúng ta học cái gì? Thật sự cái gì cũng đều không nói, chúng ta mới có thể hồi phục trí tuệ viên mãn vốn đầy đủ của tự tánh. Nếu có nói, thế là ma nói, không phải Phật nói. Phật không nói. không nói, nhưng mỗi ngày đều đang nói. Nói mà không nói, không nói mà nói. Chúng ta làm học trò cần phải biết, nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, thế mới hoàn toàn tương ưng. Đây mới thực sự là đệ tử của Phật. Nếu chúng ta có nghe mà nghe, sai lầm. Quý vị chỉ có thể nghe một chút bề ngoài của Phật Pháp, nghe một chút kiến thức của Phật học, không thể khế nhập. Tánh Như Lai, ba chữ này rất tuyệt diệu. Đem Pháp Thế và Xuất Thế Gian y chánh trang nghiêm, thể tướng dụng toàn bộ đều bao quát ở trong ấy, cùng với ý nghĩa của đề kinh Đại Phương Quảng hoàn toàn giống nhau. Thanh tịnh, thể thanh tịnh, tướng thanh tịnh, dụng thanh tịnh, không gì là không thanh tịnh. Ý nghĩa này rất sâu, chúng ta cần phải thể hội một cách tường tận. Phổ hiện oai quan lợi quần phẩm. Oai là oai đức, quan là quang minh. Phổ hiện, phổ là sự thị hiện bình đẳng, nhất định không phân biệt chấp trước. Oai quang là nói điều gì? Thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Oai quang của tự tánh. Oai chính là đức năng. Nói oai là chỉ cho năng lực của nó. Năng lực này rất lớn. Trong kinh có nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Năng hiện, năng biến. Dùng hai chữ oai quang để nói rõ, để miêu tả. Quần phẩm là chúng sanh trong thập pháp giới làm lợi ích cho họ. Ở trong thập nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền có câu: quảng tu cúng dường. Lợi chính là quảng tu cúng dường, xứng tánh. Mọi nơi đều có thể chăm sóc, không một mảy may thiếu sót. Có lẽ có những vị nghe câu nói này sanh nghi ngờ. Nhìn xã hội hiện nay của chúng ta, ở trong xã hội có rất nhiều người cực khổ. Ăn mặc đều không đủ, cuộc sống rất gian nan cực khổ. Đây có phải thiếu sót chăng? Nếu nhìn từ bản tính thanh tịnh thì không thiếu sót. Đó cũng là tâm hiện thức biến. Vì sao lại biến thành khổ cực như thế? Đây không phải là việc của tánh Như Lai, đó là việc của vọng thức. Vọng thức mê thất tự tánh, tạo các việc bất thiện sẽ chiêu cảm báo ứng. Chính là đạo lý này. Người thế gian không hiểu đạo lý này, không hiểu chân tướng sự thật, nhìn thấy hoàn cảnh cuộc sống của người khác tốt hơn mình, luôn cảm thấy ông trời có lỗi với họ, xã hội có lỗi với họ, oán trời trách người. Ý niệm này sai lầm, việc làm này càng sai lầm. Có thể giải quyết được vấn đề chăng? Không thể giải quyết được vấn đề. Nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta gặp những điều bất hạnh từ đâu mà có? Từ quá khứ, hiện đời tạo các việc bất thiện chiêu cảm mà ra. Đây là câu kế tiếp: thị cam lộ đạo sử thanh lương. Câu này là nói về sự giáo dục, sự giáo dục của Phật giáo. Cần phải khai thị cho họ, chỉ dạy cho họ nghiệp nhân quả báo. Chúng ta có thể cải thiện hoàn cảnh cuộc sống tồi tệ này được không? Được. Chỉ cần quý vị hiểu rõ đạo lý, chỉ cần quý vị hiểu phương pháp. Những ví dụ này từ trước đến nay rất nhiều. Có lẽ mọi người sẽ nói những ví dụ này là người ta nói. Tôi không thấy trong sách người xưa có ghi lại những việc này. Hầu hết đều khuyên làm thiện, chưa hẳn có việc này. Thế thì quý vị sai lầm. Bệnh, đừng ý vào bác sĩ, đừng ý vào thuốc. Ý vào bác sĩ, ý vào thuốc, tâm quý vị vĩnh viễn bị cảnh giới chuyển. Bị cảnh giới chuyển, đó là phàm phu. Trong Kinh Lăng Nghiêm, quý vị đọc xem, Đức Phật nói rất hay: nếu có thể chuyển cảnh, tức đồng với Như Lai. Phật Bồ Tát không bị chuyển cảnh, mà có khả năng chuyển cảnh giới. Thân thể là thuộc cảnh giới. Ngạn ngữ thường nói: tướng tùy tâm chuyển. Thể chất cũng tùy tâm chuyển. Quý vị bị bệnh, đến bác sĩ khám. Vì bác sĩ này rất giỏi, họ khám cho, quả nhiên lành bệnh. Bác sĩ khám cho quý vị lăn chăn. Tôi không tin. Vậy bệnh quý vị làm sao mà lành? Do lòng tin mà lành. Vẫn là tất cả do tâm tạo. Quý vị có niềm tin với vị bác sĩ này, đó là lòng tin của quý vị trị lành bệnh cho quý vị. Bác sĩ và thuốc chẳng qua là duyên bên ngoài mà thôi. Duyên này làm tăng trưởng niềm tin của quý vị. Nếu quý vị không có lòng tin với vị bác sĩ này, không có niềm tin với thuốc uống này, bác sĩ thật sự giỏi, thuốc uống cũng rất hay, nhưng quý vị uống không có hiệu nghiệm. Vì sao vậy? Vì chắc chắn không thể tiếp nhận. Niềm tin của quý vị đang bị loại bỏ. Đây mới là đạo lý chân thật. Bác sĩ cao siêu họ hiểu được. Tôi nói cho họ nghe, họ gật đầu. Thật tuyệt vời, đúng là như thế. Ngày xưa tôi ở Mỹ gặp một vị bác sĩ. Tôi nói với ông ta, ông ta thừa nhận. Vị bác sĩ ấy là tín đồ Cơ Đốc giáo. Nhà Phật nói rất hay: tất cả pháp đều từ tâm sanh. Vì sao không nghĩ điều thiện, ngày nào cũng nghĩ đến điều ác? Vì sao không nghĩ thân thể mạnh khỏe, ngày nào cũng nghĩ đến bệnh? Người vốn không có bệnh, bệnh do họ tưởng tượng ra. Muốn trị bệnh này, quý vị nghĩ xem bệnh này có thể trị lành chăng? Vĩnh viễn trị không lành. Mỗi ngày họ đều muốn trị bệnh, bệnh căn của họ không nhổ bỏ, ngày nào cũng bận đi trị bệnh. Điều này rất vất vả. Vì sao không chuyển ý niệm trở lại chứ? Chư Phật Bồ Tát, Đại A-la-hán, vị nào có thân hình bệnh tật đâu? Lý niệm căn bản của Phật Pháp chính là quý vị phải thật sự thể hội, phải nhận thức được tất cả Pháp đều từ tâm sanh. Ta phải thật sự hiểu rõ, phải thật sự quả quyết, ta có thể chuyển được nghiệp báo của chính mình. Cho dù ngày xưa mình đã tạo các nghiệp bất thiện, thậm chí đã tạo tội ngũ nghịch thập ác, chỉ cần có thể quay đầu thì đương nhiên có thể chuyển đổi. A Tỳ Địa Ngục, một niệm viên mãn, chuyển trở lại liền biến thành thế giới Cực Lạc. Xem quý vị chuyển bằng cách nào. Quý vị có thể chuyển một nửa, được phước báo nhân thiên. Chuyển 90 độ, 100 độ, được phước báo nhân thiên. Chuyển 180 độ, liền được nhật chân pháp giới. Chính là Hoa Tạng, chính là Cực Lạc. Điều này nói rõ tất cả pháp đều từ tâm sanh. Chúng ta không hiểu đạo lý này thì không được. Quý vị tu tập rất vất vả. Ở trong Phật Pháp, quý vị cũng từng nghe nói có tiệm tu, có đốn tu. Chúng ta cũng rất ngưỡng mộ đốn siêu. Mình cũng muốn đốn siêu, nhưng đốn không nổi. Đốn siêu thật sự có, gọi là đốn siêu, không có gì khác là một ý niệm chuyển rất nhanh, chuyển một cách triệt để, một cách rốt ráo. Cái gọi là tiệm tu, tiệm tu là chuyển từ từ, hơn nữa vẫn còn tiến và lùi, có tiến có lùi. Nên sự thành tựu và hiệu quả này bị chậm. Bất luận là phương thức gì, duyên bên ngoài như thế nào, đều không có gì đáng ngại. Quý vị thật sự buông bỏ, chuyển trở lại, quả báo lập tức thay đổi. Đạo lý và chân tướng sự thật này chúng ta cần phải sáng tỏ, cần phải hiểu rõ. Đốn siêu, đốn đoạn, thật sự người bình thường không thể làm được. Mỗi con người ở trong đời này, như Đại sư Thiện Đạo nói, gặp duyên không giống nhau. Ở trong ngạn ngữ xưa có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cách nói này cùng với câu gặp duyên không giống nhau của Ngài Thiện Đạo nói, ý nghĩa giống nhau. Duyên của mỗi người chúng ta gặp không giống nhau. Do đó tiệm tu thì nhiều, đốn siêu thì ít. Phật giáo dạy mọi người đủ tất cả các pháp môn, thích hợp các căn cơ không giống nhau. Chúng ta không phải bậc lợi căn, cũng không phải căn cơ đốn giáo. Thế thì đi theo tiệm giáo, từ từ từng bước một, có thể thành tựu hay không quyết định ở chính mình. Có thể đem những điều đã học áp dụng được chăng? Nếu có thể áp dụng được, chắc chắn quý vị thành tựu. Nếu áp dụng không được, vậy thì đừng mong gì cả. Áp dụng chính là phải làm được. Trước hết phải thay đổi quan niệm, cách nhìn của chúng ta về tất cả người sự vật trong pháp thế gian. Cũng nói kiến lập nhân sinh quan, cách nhìn về nhân sinh, kiến lập vũ trụ quan, cách nhìn về vũ trụ. Điều này rất quan trọng, cách nhìn cần phải chính xác. Ở trong kinh luận nói rất nhiều. Kể đến phải sửa đổi tất cả sai lầm ở trong việc làm. Đây gọi là tu hành. Cách nhìn chuẩn xác là trí tuệ. Việc làm đúng đắn là đức hạnh. Hai điều này hỗ trợ cho nhau. Điều này thường gọi là nhìn thấu buông xả. Trong hai điều ấy, quan trọng nhất vẫn là hành môn. Cần phải thay đổi tập khí thói xấu. Phải hiểu rằng tập khí thói xấu nó hại mình nhiều đời nhiều kiếp, không phải trong một lúc, không phải trong một đời, mà nhiều đời nhiều kiếp. Ở trong kinh Đức Phật nói rất hay, duyên phận của chúng ta cùng với chư Phật Bồ Tát không phải mới kết trong đời này, mà đã kết từ vô lượng kiếp về trước. Chúng ta từng được gặp Phật Pháp, từng nghe Phật Pháp, từng tu học Phật Pháp. Vì sao giờ này vẫn còn ở nơi đây? Vì không siêng năng học tập. Vì thế nói đi nói lại, thiện căn của quý vị vẫn còn sâu dày. Ngày nay quý vị tiếp xúc, nghe rồi có thể sanh tâm hoan hỷ, thế mới biết thiện căn của quý vị sâu dày. Nếu thiện căn quý vị không sâu dày, quý vị tiếp xúc làm sao có thể sanh tâm hoan hỷ được? Nhưng chính chúng ta lập tức phải quan sát, ở trong quá khứ vì sao ta tu tập không thành tựu? Vì chưa thật sự làm. Nghĩ lại xem, trong đời này nếu không chịu thật sự làm thì cũng giống như đời quá khứ, lại trôi qua một cách uổng phí. Thật sự giác ngộ thì nhất định phải thật sự làm. Thật sự làm thì điều buông không được cũng phải buông. Mình chắc chắn phải hiểu rõ những điều quý vị buông không được chắc chắn có hại cho mình, không có một mảy may lợi ích. Danh văn lợi dưỡng đều phải buông bỏ, ngũ dục lục trần phải buông hết. Nhất định học tập chư Phật Bồ Tát, tất cả đều tùy duyên, không phan duyên. Phan duyên là gì? Chính mình có tâm mong cầu là phan duyên. Tùy duyên thì không có tâm mong cầu. tâm tùy duyên luôn luôn thanh tịnh, luôn luôn bình đẳng. Tâm phan duyên không thanh tịnh, không bình đẳng. Trong quá trình tu học, thanh tịnh, bình đẳng là điều then chốt. Thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học. Trí tuệ không cần học, thanh tịnh bình đẳng chắc chắn khai mở trí tuệ. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Phật pháp chắc chắn phải nương vào chính mình, nhất định không thể nương vào người khác. Đây là điều Đức Phật chỉ dạy khiến cho chúng ta tôn kính bội phục. Ở trong kinh Đức Phật thường nói, Phật pháp gọi là vô y đạo nhân. Y là nương tựa, vô y là không nương tựa. Đức Phật dạy tất cả chúng sanh, mỗi người đội trời đạp đất, có nương tựa là sai lầm. Quý vị dựa vào núi, núi đổ, quý vị phải làm sao? Không nương tựa mới có thể kiến tánh, có nương tựa thì chắc chắn không kiến tánh nổi. Ngày nay chúng ta nương vào sự gia trì của Tam Bảo, chúng ta có thể kiến tánh chăng? Không thể. Nhưng ngày nay chúng ta không thể không nương tựa. Giống như đứa trẻ 2-3 tuổi, nó không nương vào cha mẹ thì không được, không thể không nương tựa. Phật pháp ngày nay của chúng ta là Phật pháp của nhà trẻ, chắc chắn phải nương vào cha mẹ, nương vào thầy cô, nương vào chư Phật Bồ Tát, nương vào thiện tri thức. Nhưng phải nhớ rằng không thể nương tựa mãi mãi. Một ngày nào đó mình phải có sự độc lập. Điều này là chính xác. Chư Phật Bồ Tát chắc chắn không cho phép chúng ta nương tựa mãi mãi. Vì thế ở trong Tam Quy Y, quy y này có thứ bậc. Quy là quay về, quay đầu, y là nương tựa. Giai đoạn bắt đầu tu học, chúng ta phải nương tựa Phật pháp tăng. Như ngày nay chúng ta nương tựa vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nương vào những kinh điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại. Pháp bảo này nương vào các vị đại đức giảng kinh tu học, được sự chỉ dạy của các ngài, học tập kinh nghiệm của các ngài. Đây là sự nương tựa bước đầu của chúng ta. Đây là điều không rốt ráo. Quy y rốt ráo là quy y giác, quy chánh, quy tịnh. Đó là rốt ráo. Chánh giác tịnh chính là Như Lai tánh thanh tịnh. Thoát khỏi sự nương tựa đối với tất cả người sự vật, đây là con đường hướng thượng. Tông môn thường nói cần phải thăng tiến cảnh giới của mình. Cam lộ đạo chính là Bồ Tát đạo. Cam lộ ở đây là ví dụ. Cam lộ là gì? Đây là một loại thức uống có truyền thuyết ở trên cõi trời. Chúng ta nói thức uống mọi người đều hiểu. Loại thức uống này rất ngon, sau khi uống sẽ trẻ mãi không già, gọi là cam lộ. Thanh lương, điều này các vị cổ đức dùng cam lộ để ví cho Phật pháp. Giáo pháp của Đức Phật là pháp cam lộ. Ví dụ này không hề nói quá tí nào. Phật pháp thật sự khiến cho chúng ta vĩnh viễn xa lìa lục đạo luân hồi, vượt khỏi thập pháp giới, khế nhập cảnh giới đại niết bàn. Cảnh giới đại niết bàn chính là không sanh không diệt, khiến cho chúng ta vĩnh viễn xa lìa phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, vĩnh viễn đoạn đức. Đây gọi là thanh lương. Được thanh lương tự tại. Phiền não từ đâu mà có? Từ mê thất bổn tánh mà có. Những thứ này vốn không có, do mê thất bổn tánh. Mê mất chân tướng của vũ trụ nhân sanh, từ đó sanh ra phiền não. Chúng ta đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, khởi vọng tưởng vô lượng vô biên. Vọng tưởng là nguồn gốc của phiền não. Từ vọng tưởng sanh phân biệt, sanh chấp trước, phiền não liền xuất hiện. Chúng ta không biết chân tướng sự thật là bổn lai vô nhất vật. Điều này chính là nói khởi hoặc tạo nghiệp, sau đó liền chiêu cảm quả báo. Quả báo là tam đồ lục đạo. Quả báo là những thứ thọ nhận đời này của chúng ta. Vì thế Phật pháp thật sự có thể giúp chúng ta lìa khổ được vui. Quý vị phải nhớ, lìa khổ được vui là quả báo. Làm sao có thể khiến cho quả báo này hiển tiên? Cần phải tu nhân. Quả Đức Phật không thể ban cho chúng ta, Bồ Tát, thần tiên đều không thể ban cho chúng ta. Phật pháp là giáo dục, dạy quý vị khai ngộ, dạy quý vị tu nhân. Quý vị dứt bỏ hết các nhân ác, quả báo ác liền tiêu mất. Nhân lành tu tập thành tựu, quả báo lành liền hiện tiền. Năm đầu dân quốc, pháp sư Ấn Quang chuyên tâm khởi xướng liễu phàm tứ huấn. Ông Liễu Phàm độ rất nhiều người, phước của người này vô cùng tận. Quyển sách nhỏ này được lưu truyền trên toàn thế giới, hiện nay vẫn còn độ rất nhiều người. Quý vị biết phước báo của ông ta rất lớn. Chúng ta biết ông ta sau này niệm Phật được vãng sanh. Hiện nay ông ta đang ở thế giới cực lạc. Quyển sách nhỏ này dạy cho chúng ta điều gì? Dạy cho chúng ta tinh sâu nhân quả. Nói rõ đạo lý và chân tướng sự thật của nghiệp nhân quả báo. Chúng ta từ đó sanh khởi lòng tin. Đây là nền tảng của việc bỏ ác làm lành đối với pháp thế xuất thế gian. Thật sự là một quyển sách hay. Ngày xưa tôi đã giảng qua vài lần. Chúng ta từ chỗ này phát khởi lòng tin,
thật sự tin tưởng trong nhân lành, ắt được quả lành. Tạo nghiệp ác, ắt chịu quả báo ác. Nhân duyên quả báo không sai một mảy may nào. Chúng ta tin tưởng rồi nên làm như thế nào? Trước hết quý vị phải có khả năng phân biệt cái nào là thiện, cái nào là ác. Thiện ác có sự chuẩn mực. Sự chuẩn mực này là tùy theo giá trị quan của xã hội, ở trong đó sanh ra sự thay đổi. Chúng ta phải có trí tuệ, phải có khả năng phân biệt. Điều thiện mà ngày nay mọi người nói có phải chân thiện không? Điều ác mà ngày nay mọi người nói có phải là thật sự ác không? Chúng ta phải có khả năng phân biệt. Khả năng này phải từ trong sự giáo dục mà có được. Giáo dục chắc chắn phải tiếp nhận sự chỉ dạy của thánh hiền. Nếu như quý vị tiếp nhận sự giáo dục của ma quỷ, thiện ác của ma quỷ cùng với thiện ác của thánh nhân hoàn toàn trái ngược. Thánh nhân nói cái này là ác, họ nói cái đó là thiện. Thánh nhân nói cái đó là thiện, họ nói là ác. Xã hội ngày nay, trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Tà sư là ai? Là yêu ma quỷ quái. Thí dụ nói, thánh hiền thời xưa, chư Phật Bồ Tát đều dạy chúng ta tiết kiệm là thiện. Xã hội ngày nay dạy quý vị điều gì? Hoang phí là thiện. Nếu quý vị không hoang phí thì họ không thể kiếm được tiền lời. Hoàn toàn đảo lộn. Vậy quý vị tin điều của người thời nay nói hay là tin điều của Phật Bồ Tát nói? Quý vị phải hiểu, tin điều của chư Phật Bồ Tát nói thì cùng đi với chư Phật Bồ Tát, tương lai chúng ta sẽ làm Phật, sẽ làm Bồ Tát. Đi theo tư tưởng và việc làm của người thời nay, từng là nhất định vào đường ác, sẽ không thoát khỏi luân hồi. Xã hội ngày nay phiền phức ở chỗ này. Người nói chánh pháp thì ít, người nói tà pháp thì quá nhiều. Ngày nay nói tự do dân chủ, vừa giơ tay lên người theo họ rất đông. Từ đó chánh tà đảo lộn, chánh pháp không có người tin tưởng, tà pháp thì rất trôi chảy. Vậy mà được sao? Vì thế chúng ta phải có khả năng phân biệt. Nếu quý vị muốn được khả năng này, chỉ có một phương pháp duy nhất: mỗi ngày đều đọc sách Phật. Mỗi ngày đều phải huân tu Phật Pháp, chúng ta mới có khả năng phân biệt. Trong đây có một đạo lý lớn, khiến cho chúng ta đối với sự chỉ dạy của thánh hiền xưa có nhận thức chính xác. Đạo lý lớn này chính là Như Lai tánh thanh tịnh. Hễ tương ưng với tánh đức, đây nhất định là thiện pháp. Trái với tánh đức chắc chắn là ác pháp. Đây là nguyên tắc thiện ác vĩnh viễn không biến đổi. Trong Phật Pháp nói thiện ác cũng có thứ bậc. Ngũ giới thập thiện là thấp nhất. càng đi lên cao
thì nói càng sâu, nói càng rộng.
Vì sao vậy?
Vì sau khi lên cao,
không gian đời sống hoạt động của quý vị rất lớn,
tự nhiên không giống nhau.
Thí dụ ở trong xã hội thời xưa,
không cần nói xa xôi,
trước một thế kỷ, xã hội của 100 năm trước,
giao thông không phát triển,
tin tức truyền thông không phát triển,
người sống trong nông thôn
thật sự
hơn một nửa số người
suốt đời không ra khỏi chỗ họ sanh ra và lớn lên,
nhiều nhất là đi đến thị trấn của họ,
chỉ đến huyện của họ, không đi đến các huyện lân cận, suốt đời không đi đâu.
Những người như thế rất nhiều,
không gian đời sống của họ rất nhỏ.
Họ không cần biết nhiều như thế,
ở chỗ này biết tuân theo quy củ làm người là được,
làm người tốt,
ngũ giới thập thiện là đủ dùng rồi.
Xã hội ngày nay, sau 100 năm,
không gian đời sống của chúng ta rộng lớn,
tin tức truyền thông phát triển
khắp toàn thế giới,
bất cứ nơi nào xảy ra một việc nho nhỏ,
chúng ta liền biết ngay,
từ đài phát thanh, từ TV mà biết được.
Giao thông càng tiện lợi,
người sống vào thời nay dường như không có một người nào mà không đi du lịch nghỉ mát.
Không những ở quốc gia của mình,
trên toàn thế giới rất nhiều khu vực thường đi du lịch,
không gian đời sống rất lớn.
Từ đó nhu cầu tri thức của chúng ta càng rộng,
quy tắc chúng ta phải tuân thủ càng nhiều,
pháp luật của mỗi quốc gia không giống nhau,
phong tục tập quán lễ nghi đều không giống nhau,
nhập gia phải tùy tục.
Ngày nay không gian đời sống của chúng ta là một địa cầu,
tương lai khoa học kỹ thuật càng phát triển,
đi du lịch ở ngoài vũ trụ, đi đến tinh cầu khác,
về tri thức của chúng ta,
những thứ cần tuân thủ so với hiện nay lại không biết phải gấp bao nhiêu lần.
Hiểu rõ đạo lý này, quý vị liền hiểu được giáo dục của Phật giáo.
Chúng ta ở trong cõi người, tiến lên đến cõi trời, cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới,
lại tiến lên đến cõi thanh văn, cõi duyên giác, cõi Bồ Tát.
Lên một bậc thì sẽ cao hơn một bậc,
lên một bậc không gian đời sống của quý vị càng rộng lớn.
Đến được nhất chân pháp giới thì không gian đời sống của quý vị không có giới hạn.
Cho nên ngũ giới thập thiện không phải cách nói hiện nay của chúng ta.
Họ cũng nói ngũ giới thập thiện, nó rất sâu rất rộng,
nhưng nó có một nguyên tắc nhất định, không biến đổi, được thanh lương,
được lìa khổ, được vui.
Câu cuối cùng, chúng khổ vĩnh diệt vô sở y.
Có nương tựa là có khổ,
điều này chắc chắn có đạo lý.
Quý vị đã thoát không nổi chỗ nương tựa của mình,
hơn nữa thường lo sợ chỗ nương tựa này bị mất,
suy tính hơn thiệt. Nỗi khổ của quý vị không có cách nào thoát khỏi. Khi nào đạt được vô sở y, quý vị mới được đại tự tại. Người đạt được vô sở y mới thân cận với chư Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì tất cả chư Phật Bồ Tát đều không nương tựa. Làm gì có chuyện nương tựa người khác? Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, đại từ đại bi giáo hóa tất cả chúng sanh. Các ngài có nương tựa không? Tôi nói cho quý vị hay, vẫn không nương tựa. Nếu các ngài có nương tựa, các ngài liền thoái chuyển. Các ngài chính là phàm phu. Có nương tựa là phan duyên, không nương tựa là tùy duyên. Nói theo kiểu hiện nay, có cơ hội thì chúng ta làm, không có cơ hội thì không làm. Không có cơ hội, đi tìm kiếm cơ hội sai lầm. Họ không đi tìm cơ hội. Người Hoa có câu nói rất hay: tiến thì lo khắp thiên hạ, thoái thì lui về tu thân. Tiến thoái căn cứ vào cái gì? Căn cứ vào cơ duyên. Có cơ hội, chúng ta phải phục vụ cho xã hội, cho tất cả chúng sanh. Không có cơ hội, trở về siêng năng tu tập cho mình, lui về tu thân. Xem ra giống như hai việc, kỳ thật chỉ là một việc. Lui về tu thân cũng là lo khắp thiên hạ. Lui về tu thân là quý vị làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Một ngày nào đó được hàng xóm, bạn bè của quý vị phát hiện, anh là người rất tuyệt vời, chúng tôi phải học tập theo anh. Chẳng qua chưa tích cực lắm thôi. Đây vẫn là lo cho thiên hạ. Ngày xưa tổ sư Đạt Ma đến Trung Hoa, cơ duyên chưa chín mùi, đi đến chùa Thiếu Lâm, quay mặt vào vách. 9 năm quay mặt vào vách mới đợi được một Huệ Khả thật sự phát tâm cầu đạo với ngài. Ngài truyền pháp cho Huệ Khả, từ Tổ Đạt Ma đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, 5 đời này đều đơn truyền. Đơn truyền chính là không có cơ hội, nên lui về tu thân. Đến Đại sư Huệ Năng đời thứ 6, cơ duyên của ngài chín mùi, rộng độ chúng sanh. Thiền Tông ở trong Phật Pháp Trung Hoa tạo thành sự ảnh hưởng có tính quyết định. Sự ảnh hưởng này hơn 1000 năm đều là ở cơ duyên. Cho nên chúng ta cần phải hiểu, có cơ duyên hoằng pháp lợi sanh, chúng ta không thể giải đãi, không thể hưởng thụ an nhàn. Dù có gian nan vất vả cũng phải làm. Không có cơ duyên không nhất thiết phải chuốc lấy phiền phức. Phải biết lui về tu thân, khiến cho đạo nghiệp của mình sào cao trăm thước, phải tiến hơn nữa. Từ đó có thể biết, bất luận tiến hay thoái, đều vì chúng sanh, đều vì Phật Pháp, tuyệt đối không phải vì mình. Nếu vẫn còn một niệm vì mình, quý vị không thể giải thoát. Vì sao vậy? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị thảy đều còn. Chỉ cần ba thứ này còn, người này chắc chắn là chúng sanh trong lục đạo, không thể vượt thoát khỏi lục đạo. Buông bỏ chấp trước, đối với Pháp thế xuất thế gian không còn chấp trước, quý vị mới có khả năng vượt thoát lục đạo. Nhưng không thể vượt thoát thập pháp giới. Vì sao vậy? Vì quý vị vẫn còn phân biệt, vẫn còn vọng tưởng. Khi nào đối với pháp thế xuất thế gian đều không phân biệt, giống như trong khởi tính luận Bồ Tát Mã Minh nói, thật sự làm được lìa tướng ngôn ngữ, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên thì được. Lúc này quý vị có khả năng vượt thoát thập pháp giới. Cảnh giới của nhất chân pháp giới hiện tiền. Nếu không phải niệm Phật để vãng sanh thế giới cực lạc, quý vị chắc chắn sanh vào thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng cùng với cực lạc là một không phải hai. Ví như Hoa Tạng là khu vực Singapore, thế giới cực lạc là đường ô tiết, là một khu vực tuyệt vời nhất trong Hoa Tạng. Cho nên sanh vào Hoa Tạng cùng với sanh về cực lạc là một không phải hai. Chúng ta phải hiểu rõ, phải có chí hướng này, trong một đời này quyết định thành tựu, không nên đợi đến đời sau, thế thì hỏng rồi, không biết phải chịu bao nhiêu sự gian khổ nữa. Chúng khổ vĩnh diệt, chúng khổ lục đạo mới có các đau khổ. Trong thập pháp giới cũng có khổ, nhưng nhẹ hơn chúng ta một chút. Dù sao cũng đều ở trong chúng khổ. Vô sở y chính là nói vĩnh viễn thoát ly lục đạo, thoát ly thập pháp giới. Nhưng quý vị phải nhớ, cam lồ đạo của Như Lai mới giúp được. Không phải cam lồ đạo của Như Lai, vậy thì khó. Khó ở đâu? Mọi người phải suy nghĩ thật tường tận. Ngày xưa Đức Thế Tôn vì sao xuất hiện ở Ấn Độ? Ấn Độ là khu vực phát triển nhất của tôn giáo cổ đại. Lịch sử của Ấn Độ giáo, chính họ nói có hơn 10.000 năm. Nhưng hiện nay giới học thuật công nhận nó có lịch sử 8.500 năm. Vậy cũng nhiều lắm rồi. Phật giáo lịch sử Trung Hoa ghi chép mới 3.000 năm, người nước ngoài công nhận hơn 2.500 năm. Ấn Độ là một đất nước tôn giáo. Lúc ấy các tín đồ của tôn giáo Ấn Độ đều tu thiền định. Công phu thiền định có thể đột phá thời gian và không gian, cho nên họ có thể nhìn thấy được lục đạo. Họ thật sự có khả năng lên đến cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, nhưng không có cách đột phá lục đạo. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện để giúp họ. Họ đã đạt đến cảnh giới này nên giúp họ đột phá. Vì sao họ không thể đột phá? Vì họ còn nương tựa. Vì sao còn nương tựa thì không thể đột phá? Vì lục đạo là do có nương tựa mà biến hiện ra. Có nương tựa chính là phân biệt chấp trước. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có? Từ phân biệt chấp trước mà có. Phân biệt chấp trước chắc chắn không thể phá phân biệt chấp trước. Cho nên mới dùng cái không nương tựa để phá cái có nương tựa. Như thế mới có thể giải quyết được vấn đề này. Phật Pháp là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, không những vừa khỏi lục đạo, vừa khỏi thập pháp giới. Như thế mới thật sự thấy được nhất chân, chứng được nhất chân. Đạo lý ở chỗ này. Chúng ta thấy tôn giáo hiện nay, tôn giáo hiện nay đều có nương tựa. Nương tựa Thượng Đế, nương tựa Chúa. Dù họ đem Thượng Đế và Chúa của họ đặt ở vị trí nào, đều có chỗ nương tựa. Vừa cầu nguyện Chúa, đó là nương tựa. Điều này có thể đến sắc giới cõi trời tứ thiền, có thể đến cõi trời vô sắc giới. Nhưng không thoát ra được. Nếu quý vị hỏi vì sao, vì tất cả pháp đều từ tâm sanh. Câu nói này đã giải đáp cho quý vị. Vì trong tâm tưởng của chúng ta có chấp trước, có phân biệt, có chấp trước. Phân biệt chấp trước biến hiện ra lục đạo thập pháp giới. Quý vị dùng phân biệt chấp trước chắc chắn không thể đột phá. Đức Phật nói nguyên lý này cho chúng ta. Đây mới thực sự là Cam Lồ Đạo, thật sự dạy chúng ta thanh lương tự tại, lìa khổ được vui. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.